Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm LMNT xin mến chào quý thính giả. Hôm nay ngày 29 tháng 3 năm 2014, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị đôi lời chia sẻ của bà Minh Mary Deck, tựa đề Sứ Đẹp. Kính mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Và trước khi chúng ta bắt đầu, tôi muốn chúng ta cầu nguyện để Chúa đổ Thánh Linh của Ngài trên tôi và mỗi người cho chúng ta, để chúng ta nghe lời của Ngài buổi sáng hôm nay. Chúng ta cúi đầu. Chúa yêu thương của chúng con, buổi sáng hôm nay con đứng trước mặt dân sự của Ngài và con có lòng bồn chồn và lo lắng. Xin Chúa hãy đổ Thánh Linh của Ngài trên con và trên hội thánh của Chúa, mở lòng chúng con, mở tai chúng con để chúng con nghe lời của Ngài. Cả xin Chúa ban phước cho chúng con những gì chúng con học, làm và làm theo lời của Ngài, để theo sống theo ý thánh của Ngài. Con nhân danh Đức Chúa Giêsu là đấng cứu thế. Amen. Thường thường mỗi buổi sáng thì trước khi tôi đi làm thì tôi đọc một đoạn kinh thánh, tịnh tâm và cầu nguyện. Và trong đầu tháng Giêng thì tôi đọc tới Xuất Ý Thứ Ký đoạn 12 câu 21 tới câu 28. Và xin buổi sáng hôm nay chúng ta mở kinh thánh để đọc chung Xuất Ý Thứ Ký đoạn 12 câu 21 tới câu 28. Vậy Môi-se nhóm lại các trưởng lão Israel và nói rằng: hãy đi bắt một con trong bầy của mọi nhà các ngươi và giết nó làm lễ vượt qua. Rồi hãy lấy một chùm kinh giới nhúng vào huyết trong chậu, bôi lên mày và hai cột cửa. Đoạn trong các ngươi chớ ai ra khỏi cửa nhà cho đến sáng mai. Đức Giê-hô-va sẽ đi qua đặng hành hại xứ Ai-díp-tô. Khi thấy huyết nơi mày và hai cột cửa, Ngài sẽ vượt qua, không cho kẻ tiêu diệt vào nhà các ngươi đặng hành hại. Hãy giữ lễ này như một lễ, lập lễ đời đời cho các ngươi và cho con cháu các ngươi. Khi nào các ngươi vào xứ mà Đức Giê-hô-va sẽ ban cho như lời Ngài đã phán, thì hãy giữ lễ này. Khi con cháu các ngươi hỏi rằng lễ này nghĩa là chi, hãy đáp rằng ấy là của tế lễ vượt qua của Đức Giê-hô-va. Và khi Ngài hành hại xứ Ai-díp-tô thì Ngài đi vượt qua các nhà dân Israel và cứu nhà chúng ta đó. Câu 28, dân Israel bàn cúi đầu lại rồi đi và làm theo như lời Đức Giê-hô-va đã phán dạy Môi-se và A-rôn. Khi đọc đến câu 28, dân Israel cúi đầu lại rồi đi và làm theo như lời Đức Giê-hô-va đã phán dạy Môi-se và A-rôn. Tôi có thấy sự thúc giục trong lòng của mình để thay đổi cuộc sống. Và sáng hôm nay tôi dùng câu kinh thánh đó, đó là câu gốc để chia sẻ với bài chia sẻ của với hội thánh buổi sáng hôm nay. Và tên của bài tôi đặt ra là Đi và làm theo. Chúng ta thấy trong câu kinh thánh này có ba động từ. Thứ nhất là cúi đầu lại. Thứ nhì là đi. Và thứ ba là làm theo. Và buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ phân tách, suy gẫm và áp dụng những động từ này trong cuộc sống của chúng ta. Cúi đầu lại có nghĩa là gì? Cúi đầu lại tỏ lên sự cung kính, sự kính nể, sự tôn trọng, sự thờ phượng. Chúng ta phải hỏi Chúa là ai mà dân Israel cúi đầu lại? Chúng ta có thể biết là dân Israel đã ở trong xứ Ai-díp-tô 430 năm. Có thể nhiều người lúc đó đã quên Chúa là ai. Họ đã quên những câu chuyện mà Chúa đã giúp dân sự của Chúa như thế nào. Họ chắc cũng quên là gia đình ông Gia-cốp đã qua xứ Ai-díp-tô tránh nạn đói kém. Và ngày này qua tháng nọ, những năm qua thì dân Ai-díp-tô rất là bắt đầu ghen ghét họ vì họ đã thường cường thịnh và đông đúc. Ngược lại, những người Ai-díp-tô thì đã quên công ơn của ông Joseph đã giúp cho nước của mình như thế nào. Bây giờ họ ghét người Israel và bắt họ làm phu tù. Khi dân sự của Chúa quá là cực khổ, không thấy một con đường giải thoát, thì họ mới nhớ lại và kêu cầu Đức Giê-hô-va. Vì lòng thương xót của Ngài nên Ngài đã sai ông Môi-se đi đến để giải cứu dân sự của Chúa. Và dĩ nhiên là vua Pharaoh không muốn dân sự đi ra, tại vì đây là một đoàn rất là đông mà làm phu tù. Nếu mà đi ra thì sẽ mất một quyền lợi của họ. Nên vua Pharaoh đã cứng lòng và Chúa đã cho những tai họa xuống. Chúng ta biết có bao nhiêu tai họa? 10 tai họa. Có ai nhớ là 9 tai họa đầu là cái gì không? Thì Chúa cho nước trở thành huyết và bị lên hôi thối. Thứ hai là ếch nhát. Ếch nhái ở trên mà nhảy lên bằng đất, bằng xứ. Thứ ba là bụi mà trở nên mũi bu lên khắp người và trên súc vật. Thứ tư là ruồi nhặn bui đầy khắp xứ. Thứ năm là súc vật bị dịch lệ và bị chết rất là nhiều. Thứ sáu là gãy gốc đầy lên thân thể của con người và cả thú vật. Thứ bảy là mưa đá nặng xuống đến nỗi mà nếu mà khai không vô nhà mà trốn từ con người và thú vật cũng bị chết nếu mà ở ngoài đồng. Thứ tám là cào cào ăn hết những cây cối trong xứ. Và thứ chín, sự tối tăm dày đặc đến 3 ngày mà người ngồi đây không thấy được, mà trong Kinh Thánh nói là không ai nhóm được chỗ mình ngồi. Đây là những tai họa rất là lớn lao. Và câu hỏi kế tiếp là chúng ta biết ai, dân Israel đã chịu tai họa chung với người Ai Cập bao nhiêu tai họa? Bao nhiêu? Không tai họa nào hết. Không phải. Sai. Sai. Bao nhiêu tai họa mà họ phải chịu chung với Ai Cập? Tai họa đầu. 3 tai họa đầu. Dân Ai Cập và dân Israel đã chịu tai họa cùng nhau. Qua tai họa thứ 4 thì Chúa đã rời đất Gô-sen, là đất chỗ người Ai Cập ở, chia ra và chỉ có tai họa xảy ra đất của người Ai Cập. Kinh Thánh không nói những tai họa này đã tổng cộng kéo dài bao lâu, nhưng mà những người nghiên cứu Kinh Thánh thì người ta đếm những dự kiện và người ta nói chừng khoảng 50 ngày. Chúng ta nghĩ gần 2 tháng những tai họa rất là lớn xảy ra trong xứ Ai Cập. Tới tấp và tới tấp để cho họ thấy được quyền lực của Chúa. Dân Israel thấy những tai họa đầu, những thuộc sĩ, những người mà Ai Cập coi là thần, là Chúa của họ, nhưng cũng không giải cứu được cho họ. Những tai họa sau thì dân của Chúa đã thấy được sự bảo bọc của Chúa và những gì Chúa phán qua ông Môi-se thì hoàn toàn đúng như lời Chúa đã phán. Ông bà anh chị, thường thường tôi đọc Kinh Thánh thì thấy thắc mắc tại sao Chúa cho dân sự phải chịu 3 cái tai vạ đầu với những người Ai Cập. Tại sao Chúa không hoàn toàn cất họ ra để cho họ không thấy được tai họa nào hết? Tôi nghĩ thôi, Chúa cũng muốn họ thấy và trải qua, không những chỉ nghe phong phanh về những gì đã xảy ra, nhưng mà chính mắt họ đã thấy và cảm nhận họ chỉ là những con người gặp những sự khó khăn, thấy được sự yếu đuối của mình và cần một đấng để giải cứu mình. Chúa đã cho họ những cơ hội để không thấy chỉ biết về Ngài, nhưng có được kinh nghiệm sống với Ngài. Từ tai nạn thứ 4 đến tai nạn thứ 9 thì họ thấy thêm quyền lực của Chúa. Chúa trên cả thiên nhiên, Chúa trên cả súc vật, Chúa trên cả loài người. Không những họ thấy quyền lực của Chúa, nhưng mà thấy được đặc ân mà Chúa đã cho họ. Chúa là đấng che chở bảo bọc họ. Sự thỏa vui trong Chúa lâu dài hơn là những tai vạ mà họ phải trải qua. Và họ phải tự nhận làm tự mình không làm gì được. Tôi nghĩ qua điều đó, đức tin của họ đã tăng thêm và họ đã cúi đầu và thờ lại Chúa. Câu hỏi của người của chúng ta buổi sáng hôm nay, chúng ta có thấy những tai họa xảy ra chung quanh mình hay không? Thì qua mấy tuần rồi, mình thấy có thể là mình tưởng tượng mình là một người trong chuyến máy bay Malaysia 370 đi nhưng mà không tới. Hồi tối chúng ta thấy cảm thấy động đất. Nếu mà động đất lớn thì chúng ta sẽ như thế nào? Hay là chúng ta những người ở Oshawa, Washington đang ngồi buổi sáng uống cà phê và đất lỡ để cả làng mà chết cũng nhiều, rất là nhiều người. Chúng ta có cảm nhận là mình đang ở trong cuộc sống của mình có những tai họa xảy ra hay không? Câu hỏi thứ hai, chúng ta có thấy sự yếu đuối của mình hay không? Có thấy mạng sống của mình thật là mong manh hay không? Và chúng ta có thấy được sự bảo bọc của Chúa hay là không? Chúng ta có nhận ra quyền năng của Chúa hay không? Chúng ta có thấy sự yêu thương của Chúa hay không? Và chúng ta có cúi đầu thờ lạy Chúa hay không? Tôi xin chúng ta trở lại Sách Ê-díp Tô Ký đoạn 12 câu 28. Dân Israel bèn cúi đầu lạy, rồi đi và làm theo như lời Đức Giê-hô-va đã phán dạy Môi-se và A-rôn. Động từ thứ hai là đi. Trong câu Sách Ê-díp Tô Ký đoạn 12 câu 21 thì chúng ta thấy là ông Môi-se đã nhóm lại với các trưởng lão. Ông Môi-se không phải nhóm lại với tất cả mọi người, nhưng mà nhóm lại với các trưởng lão. Trong này không nói bao nhiêu trưởng lão, nhưng mà nếu chúng ta đọc trong Dân Số Ký đoạn 11 câu 16 thì lúc sau này chúng ta thấy là có được 70 trưởng lão để bầu lên để giúp đỡ công việc. Thì chúng ta nghĩ là ông Môi-se ngồi trong một chỗ này nói với 70 người trưởng lão, nói với hội thánh, nói với những người trưởng lão, nói với họ những gì? Phải ra báo ra tối nay sẽ có tai họa tới. Chúng ta biết phận sự của họ là đi ra và chỉ dẫn cho cả triệu người. Chúng ta nghĩ là triệu người, cả triệu người. Lúc đó không có radio, không có TV, không có internet để báo tin. Họ phải đi ra báo tin và tin phải chuyển từ người này qua người khác. Tôi nghĩ 1 triệu người, trong Kinh Thánh nói là 600.000 người đàn ông đi ra, thì trong mình nói là 1 triệu người đi, thì một gia đình nhiều lắm là 10 người thì phải có 100.000 gia đình. Buổi sáng nói ra mà phải báo cho 100.000 gia đình. Tôi mới lên mạng, tôi mới coi thử trong thành phố El Monte của mình ở đây thì được bao nhiêu người và được bao nhiêu gia đình. Chúng ta nghĩ trong thành phố El Monte mình được bao nhiêu người và bao nhiêu gia đình? 100.000 người, gần tới 120.000 người, và sống trong 25 gia đình. Chúng ta tưởng tượng thời kỳ đó gấp 8 lần. Tin và báo ra từ buổi sáng tới buổi tối là phải xong. Địa điểm rất là lớn và công việc phải khẩn cấp. Họ không phải chỉ báo ra tai nạn sắp xảy, nhưng mà báo ra giải pháp cho tai nạn là thế nào. Nếu họ không báo ra thì con trai đầu lòng của các gia đình sẽ bị chết. Tôi nghĩ là ông bà nghĩ là cũng giống như tôi là công việc này rất là nặng nhọc, không có dễ dàng. Nếu tôi là một trong những người trưởng lão có thể nhìn đám người quá là đông, thời gian không còn, phương tiện không có, chắc tôi sẽ nản lòng và nói chuyện này không thể nào mà làm được. Nhưng mà tại sao họ đã làm được chuyện này và đã làm chuyện này? Tại sao họ không chỉ chạy về nhà để sáng lo cho gia đình mình thôi, mà phải đi ra lo cho người khác làm gì? Tôi nghĩ họ thương bà con láng giềng, nên họ đã loan tin. Câu hỏi cho mỗi người cho chúng ta là Chúa cho chúng ta một sứ mạng để cứu những người khác khỏi sự chết, là trao truyền sự chết của Đức Chúa Giêsu, và nếu ai tin thì được sống. Chúng ta có đi và nói cho những người khác biết không? Chúng ta có thấy sự khẩn cấp không? Trong Kinh Thánh, sách Đa-nhiêm và sách Khải Huyền thì cho chúng ta thấy là mình đang sống trong thời kỳ cuối cùng, thời giờ không còn nữa. Chúng ta có loan tin ra không? Chúng ta có thương bà con láng giềng của mình không? Chúng ta có tin là Chúa sẽ giúp mình nên mình đừng lẳng lòng giữa công việc thấy là quá sức của mình hay không? Tôi phải thú thật, Thánh là nhiều lúc tôi nghe nhưng mà tôi cứ chưa chịu đi. Nhiều lúc tôi thụ động trong cuộc sống tin kính của mình. Thường thường mỗi tối thứ tư thì chúng tôi cầu nguyện. Cầu nguyện lúc nào cũng nhớ đến Trinh và Ly, những người đi ra thăm viếng, những người đi ra để nói về lời Chúa. Cầu nguyện cho mục sư, những người đi lo, những người trẻ đi lo. Nhưng mà chúng ta đi như thế nào, phải làm như thế nào? Có thể là mình nói không có thời giờ, không có tài năng, không dám đi nói chuyện với những người khác. Nhưng mà trong chúng ta cũng có những người đi ra mà có thể mình âm thầm mà không biết. Tôi thấy có những người sắp những báo, tiếng nói hy vọng để gửi ra. Đó là cũng một sự báo tin. Chúng ta, Chúa cho chúng ta mỗi người có tài năng riêng, có thời giờ riêng để báo tin cho những người khác. Và chúng ta phải hành động, phải chịu đi đời sống của con cái của Chúa. Chúa kêu chúng ta phải tích cực và đừng thụ động. Chúng ta phải đi và báo cho những người khác để họ không bị chết mất. Và chúng ta xin một lần nữa trở lại số cái giếp tư ký động 12 câu 28. Dân Israel bèn cúi đầu lại rồi đi và làm theo như lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn. Động từ thứ ba là làm theo. Ông Môi-se đã bảo họ làm cái gì? Thứ nhất là bắt một con trong bầy. Thứ nhì là giết đi và đựng huyết trong chậu. Thứ ba là lấy một chùm kinh giới và nhúng vào huyết. Thứ tư là lấy cái chùm kinh huyết đó bôi máu trên mày và hai cột cửa. Thứ năm là ở trong nhà qua đêm, không được ra khỏi nhà đến sáng mai. Nếu chúng ta nghĩ lại thì chúng ta thấy đây là một mạng lệnh mà có thể họ chưa hiểu được. Bây giờ chúng ta biết là con thú tượng trưng là cho Đức Chúa Giêsu. Lúc đó tưởng tượng người ta đã ở đô hộ trong xứ Ai Cập 430 năm. Có thể là chưa biết Chúa Giêsu là ai. Mạng lệnh này rất là thấy là hơi khó. Thấy không có theo thế lý gì hết. Họ chưa biết kế hoạch của Chúa, nhưng họ đã tin và đã làm theo. Trong chúng ta, khi chúng ta nghe những lời phán dạy của Chúa thì có những phản ứng khác nhau. Thành phần thứ nhất là chúng ta nghe nhưng mà chúng ta không tin và không làm theo. Trong Kinh Thánh thì cũng nói về câu chuyện của thời ông Noe. Ông Noe đã đóng tàu và giảng dạy lời Chúa. Bà báo tin cho dân sự là sẽ có nước lụt, sẽ có mưa, sẽ có nước lụt. Và những người trong thời đó thì nhạo báng ông, cứ ông già này chắc ông già khùng, tại hồi đó giờ chưa bao giờ mà thấy mưa, chưa bao giờ mà thấy nước lụt. Nhưng mà những người Israel ở trong thời điểm này, họ đã nghe. Thành phần thứ hai, nghe nhưng mà làm theo ý muốn của mình thay vì làm theo ý muốn của Chúa. Trong đoàn dân Israel, cả triệu người, trong Kinh Thánh không biết là bao nhiêu người đã chết mất hay là con trai của họ bị chết tại vì họ không làm theo. Tôi nghĩ 1 triệu người thì chắc cũng có những gia đình nghe nhưng mà không làm theo. Mình có ở trong những người này không? Mình có nghe nhưng mà không làm theo không? Trong Ma-thi-ơ, tôi xin chúng ta mở Ma-thi-ơ đoạn 21, câu 28 tới câu 31. Đức Giê-xu có nói ví dụ về 2 con trai. Và Chúa nói như vậy: ngươi nghĩ làm sao? Người kia có 2 đứa con trai, nói cùng đứa thứ nhất mà rằng: con ơi, bữa nay con hãy ra làm vườn nho. Đứa ấy thưa rằng: vâng, rồi không đi. Đoạn người cha đi đến đứa thứ hai cũng bảo như vậy. Đứa này thưa rằng: tôi không muốn đi, nhưng sau ăn năn rồi đi. Trong 2 con trai đó, đứa nào làm theo ý muốn của cha? Họ đáp rằng: đứa thứ hai. Đức Giê-xu phán cùng họ rằng: quả thật, ta nói cùng các ngươi, những kẻ thâu thuế và phường tử điếm sẽ được vào nước Đức Chúa Trời trước các ngươi. Chúa nói về 2 thành phần, nghe mà không làm theo, nghe mà làm theo ý của mình. Và thành phần thứ 3 là nghe và làm theo. Những người này không nghi ngờ, không do dự. Sự vâng lời của họ đã dẫn đến sự sống như gia đình của ông Noe và những người của Israel lúc bấy giờ. Câu hỏi là mỗi người cho chúng ta như thế nào? Nhiều lúc chúng ta nghe, không hiểu hoàn toàn những mạng lệnh của Chúa. Có lúc chúng ta cũng do dự, không biết có nên theo lời của Chúa hay là không. Nhưng mà Chúa đòi hỏi sự vâng lời, làm theo lời Chúa phán dặn trong những điều răn, những sự dạy dỗ trong Kinh Thánh. Chúng ta phải làm nhiều khi thấy là hơi trái lý, khác với sự hiểu biết và sự suy nghĩ của chúng ta. Làm nhiều khi chưa thấy là cần thiết. Phải làm nhiều chưa thấy tận mắt kết quả như thế nào. Thêm 1 câu kinh thánh, Chúa đã phán dặn trong Ma-thi-ơ đoạn 7 câu 21. Ma-thi-ơ đoạn 7 21. Xin chúng ta mở Kinh Thánh. Chẳng phải hễ kẻ những kẻ nói cùng ta rằng: lạy Chúa thì được vào nước thiên đàng đâu. Nhưng chỉ kẻ nào làm theo ý muốn của Cha ta trên trời mà thôi. Làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi. Và Chúa nói tiếp trong câu 24: vậy kẻ nào nghe và làm theo lời ta phán đây thì giống như một người khôn ngoan cất nhà mình trên đá. Chúng ta là những người muốn cất nhà mình trên đá, và vần đá của chúng ta là Đức Chúa Giê-xu. Ngài là đấng giải cứu chúng ta. Có 1 câu chuyện kể lại về thảm họa hạt nhân nuclear disaster của Chernobyl năm 1986 ở miền Bắc Ukraine. Đêm đó có 2 kỹ sư điện đã làm việc. Và chúng ta biết là đêm đó họ muốn làm một cuộc thí nghiệm, mà cuộc thử nghiệm này Liên Xô đã nói là một cuộc thử nghiệm trái phép. 2 vị kỹ sư này đang muốn coi thử nếu mà họ tắt máy, mắc cái turbin, cái máy của lò phản ứng hạt nhân thì bánh xe nó sẽ tiếp tục chạy bao lâu? Trong thời điểm đó chúng ta biết 1986 lấy điện ra lò phản ứng hạt nhân là một chuyện rất là khó khăn và là một điều rất là nguy hiểm, vì các lò phản ứng không ổn định trong phạm vi khi nó chạy chậm lại. Để cho lò phản ứng xuống sức chạy, để cho họ tiếp tục thử nghiệm, thì họ phải quyết tâm và họ đã lấy ngón tay của mình bấm những nút báo động xuống 6 lần. Mỗi lần máy tính báo động lên rằng dừng lại, nguy hiểm, đừng làm nữa. Rồi thay vì ngừng lại, thì họ tiếp tục. Và chúng ta biết kết quả là bụi phóng xạ hạt nhân đã được ghi nhận toàn thế giới và biến cố này đã trở thành tai nạn công nghiệp lớn nhất đã xảy ra trên toàn thế giới. Thành phố trước đây mà có 55.000 người sống, hiện nay cũng bị còn bỏ rơi. Các lời hướng dẫn trong Kinh Thánh và cảnh báo trong Kinh Thánh rất là rõ ràng. Chúng ta có bỏ qua những lời báo động khuyến cáo là mình đang ở trong tình trạng nguy hiểm hay không? Chúng ta có lấy tay của mình, có để những gì mà Chúa báo động cho mình qua tay của mình để mình tiếp tục sống như là một ngày bình thường hay không? Chúng ta có nghe lời của Chúa và làm theo hay không? Trong nhà thờ buổi sáng hôm nay, tôi kêu gọi nếu ai chưa tin Chúa thì chúng ta hãy tìm kiếm Chúa hết lòng, để nhìn những gì ơn phước mà Chúa đã ban và chấp nhận Chúa là cứu Chúa của đời mình. Trong chúng ta có những người tin Chúa nhưng chúng ta chưa hết lòng thờ phượng Chúa. Xin chúng ta cầu nguyện để Đức Thánh Linh thay đổi lòng của mình. Chúng ta nghe và biết lẽ thật, chúng ta có chịu đi theo, đi ra để báo cho bà con, bạn bè hay người láng giềng của mình không, để cho họ không bị chết mất? Trong chúng ta cũng có những người có thể nghe nhưng chưa làm theo. Tôi nghĩ mỗi người có sự kêu gọi riêng của Đức Thánh Linh khuyên chúng ta phải làm những gì. Có thể mình chưa kính Chúa yêu người hết lòng, Chúa đang kêu gọi chúng ta. Có thể mình chưa làm theo sự dạy dỗ của Chúa trong cách ăn uống, trong sự hiến dâng, Chúa đang kêu gọi chúng ta. Có thể mình chưa yêu được kẻ ghét mình, chưa cho những ưu tiên đúng trong cuộc sống, vẫn lo về vật chất hơn là lo về phần thuộc linh. Xin nghe Chúa đang kêu gọi chúng ta. Có những người nghĩ mình còn nhiều thì giờ, còn có cơ hội. Nhưng chúng ta nghĩ lại, trong thế giới của chúng ta rất là tạm bợ. Có thể mình ngồi trên máy bay, có thể mình bị động đất. Mình không biết mình sẽ còn sống được bao lâu. Xin chúng ta đừng trì hoãn. Tôi xin kêu gọi mỗi người trong chúng ta nên nhớ ba động từ này. Cúi đầu lại, đi và làm theo, để chúng ta áp dụng nó vào cuộc sống của chúng ta mỗi ngày. Đây là lời của Chúa đã kêu gọi tôi đầu năm nay, và chúng tôi đã dùng lời này để kêu gọi Hội Thánh, để chúng ta cúi đầu, đi và làm theo. Cầu xin Chúa ban phước cho ông bà anh chị em buổi sáng hôm nay.
Chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe lời chia sẻ này. Nếu có thắc mắc và ý kiến, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 626-454-1304 hoặc địa chỉ của website www.vietsda.org. Cầu xin Chúa ban ơn phước cho quý vị cùng giáo quyến được vạn sự lành.